thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Quan niệm của Papini về Thiên Chúa.
Hai tác giả có cùng khuynh hướng về thuyết thiên cảm là Leon Floyd và Papini lại gặp nhau ở chỗ. Cả hai đều kiên quyết tán thành sự khôi phục của Satan vào thời cuối cùng. Vấn đề vẫn luôn luôn là chuyển sự công bình của Thiên Chúa sang vinh quang của Ngài. Nếu Papini ít có những tư tưởng tân ngộ đạo hơn Leon Floyd, thì ông lại làm sống lại một cách kỳ cục một chủ thuyết lạc giáo rất cổ xưa, thần khổ thuyết. Chủ thuyết này cho rằng cả Thiên Chúa cũng đau khổ nữa. Nhưng các nhà theo thuyết này thời xưa cắt nghĩa sự đau khổ của Thiên Chúa bằng cái chết của con Thiên Chúa trên thập giá. Trong đó có một số giải thích là đúng, còn một số khác rõ ràng là lạc đạo. Còn Papini cho rằng sự đau khổ là một trong những đặc tính căn bản nhất của bản tính Thiên Chúa. Quả thật, ông không ngần ngại viết như sau.
Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì tất yếu Ngài phải là sự đau khổ. Nếu tình yêu là sự hiệp thông hoàn toàn giữa người yêu và người được yêu, thì tất nhiên mọi đau khổ, mọi thử thách của đối tượng được yêu sẽ làm cho tâm hồn của chủ thể yêu xót xa đau đớn. Nếu Thiên Chúa yêu các tạo vật như người cha yêu thương con cái mình, Ngài yêu thương chúng hơn một người cha trần thế yêu thương con cái mình rất nhiều, thì Thiên Chúa phải đau khổ, và chắc chắn Ngài phải đau khổ vì thấy những tạo vật mà Ngài đã dùng quyền năng của mình rút ra khỏi hư không. Phải đau khổ, và nếu bản tính của Thiên Chúa là vô hạn về mọi phương tiện, thì sự đau khổ của Ngài cũng phải vô hạn, cũng như tình yêu của Ngài là vô hạn.
Không có gì tai hại hơn sự dốc nát về thần học mà người ta nhận thấy trong những hàng chữ trên. Không biết gì về Thiên Chúa thì mới nói về Ngài bằng những lời không thích hợp như vậy. Nói như thế là đã nhân hình hóa Thiên Chúa tới độ không thể chấp nhận được, là gán cho Thiên Chúa những khiếm khuyết của thứ tình yêu mà chúng ta vẫn quan niệm và vẫn có. Thiên Chúa vượt lên trên tất cả mọi phạm trù và mọi quan niệm của chúng ta. Tình yêu vô biên của Ngài có nguyên tắc của nó, có cách biểu lộ của nó. Hành vi tạo dựng đã đặt các hữu thể hữu hạn như loài thiên thần và loài người vào đúng chỗ của nó. Hành vi đó chỉ có thể là một hành vi yêu thương, vì Thiên Chúa không thể làm gì khác hơn những hành vi như thế. Nhưng tình yêu của các tạo vật đòi hỏi họ phải có tự do. Tình yêu đó không thể ảnh hưởng lên bản chất của Thiên Chúa chút nào cả, không thể gây biến đổi nào trong bản tính bất biến của Ngài. Nghĩ khác đi, chính là lẫn lộn hữu hạn với vô hạn, tạo vật với tạo hóa, các hữu thể với hữu thể. Tình yêu đúng với bản chất của nó, nơi Thiên Chúa lại chính là Thiên Chúa. Chúng ta nhân cách hóa tình yêu đó thành đấng an ủi hay thánh thần, cũng như chúng ta nhân cách hóa sự khôn ngoan là chính Thiên Chúa thành ngôi lời của Ngài. Nhưng tình yêu thuần túy và vô biên này chỉ có thể là hạnh phúc vô tận. Nó khai trừ hoàn toàn mọi khổ não và đau đớn. Papini đã đưa chúng ta tới những phi lý hoàn toàn trên phương diện thần học khi ông nói tiếp:
chúng ta không hề nghĩ cho đủ sự đau khổ vô hạn của Thiên Chúa. chúng ta không hề thương xót cho sự đau đớn ấy của Thiên Chúa. Phần đông, những người tự nhận mình là con cái Thiên Chúa lại không hề lo lắng, tìm hiểu hay an ủi những đau khổ vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta xin Thiên Chúa Cha những món quà, xin Ngài can thiệp, tha thứ, nhưng không có ai chia sẻ nỗi lo âu vĩnh cửu của Thiên Chúa bằng một tình cảm âu yếm của một người con sáng suốt.
Ông nhìn nhận rằng các thánh đã suy ngẫm rất nhiều về thánh giá Đức Kitô, rằng các ngài muốn hiệp thông với những đau khổ của Chúa Kitô với tư cách Đức Kitô là người. Nhưng ông trách các thánh là đã gán cho những đau khổ của Thiên Chúa một sự thể hiện quá vật chất. Theo ông,
thập giá chỉ là một biểu tượng hữu hạn sờ mó được sự khổ hình thập giá đi trước và theo sau biểu tượng ấy.
Nói như thế, Papini không ngờ rằng ông đã đi xa hơn các nhà thần khổ luận ngày xưa rất nhiều, là những người đã bị kết án là rối đạo. Trước tiên là những người chủ trương Đức Kitô chỉ có một bản tính, vì họ cho rằng nơi Đức Kitô bản tính con người bị chìm ngập và tan biến trong bản tính Thiên Chúa, đến nỗi cả hai chỉ còn là một bản tính duy nhất. Họ nghĩ rằng có thể nói bản tính Thiên Chúa đã chịu đau khổ trên thập giá, nhưng Papini còn cho rằng đau khổ nằm ngay trong yếu tính của Thiên Chúa. Ông dùng thuyết lạc giáo của các nhà thần khổ để canh tân lại thuyết lạc giáo của các nhà phụ nạn thuyết. Những nhà thần học này nhân danh sự duy nhất của bản thể Thiên Chúa dạy rằng Thiên Chúa Cha đã chết trên thập giá, cũng như Thiên Chúa Con. Người ta thấy tư tưởng của Papini đầy tưởng tượng lãng mạn. Ông không chỉ muốn chúng ta tin Thiên Chúa, mà còn muốn chúng ta thương xót Ngài nữa. Đúng là đảo lộn vai trò một cách dị hợm bằng một phạm thượng bất ngờ. Vì Thiên Chúa là tình yêu vô biên, nên Ngài cũng là hạnh phúc vô biên. Ngài không cần chúng ta thương xót Ngài chút nào cả. Ngài muốn lòng trắc ẩn của chúng ta hướng về người con của Ngài chết trên thập giá. Ngài muốn lòng trắc ẩn của chúng ta đối với con của Ngài không phải chỉ là hão huyền và vô bổ. Nó phải đi kèm với sự hối hận đúng như những lầm lỗi của chúng ta đòi hỏi. Vì nguyên nhân khiến con Ngài phải đau khổ chính là những lỗi lầm đó, chứ không phải chỉ là sự điên rồ của Satan, hay sự phản bội của Judah, hay sự ghen ghét của người Pharisee. Nhưng tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong trật tự của những vật hữu hạn, của tạo vật. Không có gì thuộc về hữu hạn và tạo vật lại có thể biến đổi được cái vô hạn và bất sinh bất diệt. Papini thật là phi lý khi đề nghị chúng ta thương xót Thiên Chúa.
Papini và Lucifer.
Ông không phi lý chút nào khi cho rằng chúng ta phải cầu nguyện cho Satan, phải xin Thiên Chúa tha thứ cho Satan, phải ý thức rằng Satan không phải chỉ là kẻ tội lỗi nhất mà còn là kẻ đáng thương nhất. Thật vậy, Papini nhận thấy rằng Satan là kẻ tội lỗi nhất. Nhưng theo ông, chúng ta phải thông cảm với Satan. Và một khi đã thông cảm, thì không thể nào không cảm động khi thấy kẻ tội lỗi kinh khủng này cũng là kẻ khốn khổ kinh khủng. Mà chỉ tư tưởng này thôi cũng đủ để xoay ngược lại vấn đề, thay đổi toàn bộ tình huống Satan tội lỗi. Chúng ta có quyền và có bổn phận lên án hắn, nhưng Satan đau khổ, nên chúng ta có bổn phận thương xót hắn và xin Thiên Chúa tha thứ cho hắn. Thật vậy, theo Papini, nếu Thiên Chúa yêu thương Satan vô biên trước khi hắn sa ngã, phải coi điều này là hiển nhiên, vì hắn là tạo vật đẹp đẽ nhất của Ngài, thì Ngài lại không thương hắn hơn thế nữa, khi hắn trở nên kẻ khốn khổ và tuyệt vọng nhất trong số tất cả những kẻ khốn khổ sao? Người ta thấy trong lập luận đó có ngụy biện. Lập luận đó là Thiên Chúa yêu thương những kẻ khốn khổ, mà Lucifer là kẻ khốn khổ nhất, nên Thiên Chúa phải thương hắn hơn tất cả những người khác. Lương tri đơn giản của con người có thể trả lời rằng Thiên Chúa yêu thương những kẻ khốn khổ khi họ không đáng phải chịu khốn khổ, hay chính họ không muốn chịu khốn khổ, hay khi họ biết biến sự khốn khổ đó thành một hành vi yêu thương, và hành vi yêu thương cao cả nhất là hành vi của Đức Kitô đã làm trên thập giá. Phải, Thiên Chúa yêu thương vô hạn Đức Kitô của Ngài trên thập giá. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể yêu thương được kẻ đã chọn hận thù thay vì yêu thương, phản loạn thay vì phân phục, kiêu ngạo thay vì khiêm tốn? Đó là chuyện không thể xảy ra, cũng không thể quan niệm được.
Sự khốn khổ của Satan có thể chữa lành được không?
Papini yêu cầu chúng ta thương xót Satan vì hình phạt hắn phải chịu. Ông đã giả thiết, những người theo thần học chính thống như chúng ta đã dạy rằng, trước một Thiên Chúa đang thịnh nộ và không thể nguôi giận được. Trước một Thiên Chúa cố chấp trong sự công bình của Ngài, có một Lucifer đáng thương kia rất khốn khổ, rất muốn được tha thứ. Nhưng Thiên Chúa lại từ chối không chịu tha thứ cho hắn, nếu chúng ta không cầu xin Ngài điều đó. Papini chủ trương như thế thì cũng giống như Leon Bloy, nhưng tính chất ngông của tân ngộ đạo thuyết ít hơn, tính huyền hoặc cũng ít hơn. Tất cả đều đơn giản hơn rất nhiều. Chính Papini cũng biết điều đó, vì ông đã mô tả nỗi thống khổ của Satan như sau.
Hình phạt mà Lucifer phải chịu hết sức khủng khiếp, đến nỗi không một thần thánh hay người nào có thể quan niệm được. Hắn không yêu thương nữa, không còn khả năng yêu thương ai được nữa. Hắn bị đóng đinh và bị nuốt vào trong bóng tối vô tận của sự vắng bóng tình thương và của hận thù. Trên trái đất này, không có một tên bất lương nào bị nguyền rủa như hắn. Nguyền rủa tới mức độ không bao giờ hắn có được một tâm tình thúc đẩy, một ánh sáng hy vọng mờ nhạt nhất. Những ánh sáng dù mong manh nhưng vô giá ấy, Lucifer không bao giờ có được.
Papini đã nhìn thấy cái lý do chủ yếu khiến hỏa ngục trở thành vĩnh cửu. Thỉnh thoảng, người ta đặt vấn đề. Làm sao chấp nhận được một lỗi lầm phạm trong khoảng khắc lại có thể bị phạt đời đời? Hỏi như thế là chưa hề biết lý thuyết của giáo hội và hỏa ngục. Lầm lỗi phạm trong giây lát không bao giờ bị phạt đời đời trong hỏa ngục cả. Vì đó là một lỗi lầm được hối hận ngay sau đó và bị xóa bỏ vì sự ăn năn của chính người phạm lỗi. Hay đúng hơn, vì tình thương vô hạn của Thiên Chúa. Chỉ có tội lỗi vĩnh cửu mới phải chịu hình phạt vĩnh cửu. Lucifer chỉ biết có hận thù. Ai cũng biết điều đó. Không những hắn không thể làm gì khác hơn, mà hắn cũng không muốn gì khác hơn là hận thù. Mà hận thù chính là lầm lỗi vô tận của hắn, và cũng là nguyên nhân trầm luân vô tận của hắn.
Vả lại, lòng hận thù vô tận đó cũng chính là sự kết án vô tận. Hỏa ngục không phải là một cái gì được thêm nữa, có thể nói như vậy. Vào cái lầm lỗi mà hắn đang bị ràng buộc một cách nội tại do sự phế thải vậy, Lucifer không thể không khốn khổ, cũng như hắn không thể không hận thù. Khi không thể yêu thương nữa, thì hắn đã tự biết lại vĩnh viễn cho mình con đường hối cải. Nơi Leon Floyd, chúng ta cũng thấy sự sai lầm đó. Chúng tôi tự hỏi, theo các ông, làm sao một người từ bản chất là không, tình thương lại có thể trở thành chính tình thương, tức đấng an ủi? Và đấng này không ai khác hơn là Chúa Thánh Thần. Đó là sự đảo lộn sự vật mà chỉ có những người tưởng tượng mất thăng bằng mới có thể chấp nhận được thôi. Nơi Fafini, sự quái đản đó nhỏ hơn. Ông không đi tới chỗ đồng hóa Lucifer với đấng an ủi. Đó là một phạm thượng ghê tởm. Nhưng ông muốn rằng hình phạt về lòng hận thù đối với Lucifer phải được tình yêu vô biên cảm nghiệm thấy, cũng như chính kẻ có tội đang cảm thấy. Dựa trên đó, ông đề nghị chúng ta thương xót Thiên Chúa bằng cách thương xót Lucifer. Trong số những con quỷ mà những vị trừ quỷ của chúng ta đã chất vấn, ít nhất có một con quỷ đã kêu lên:
"Đặc biệt, ta không muốn cho con người thương hại ta."
Thật vậy, Satan không muốn chúng ta thương hại hắn đâu. Cuốn sách của Fafini cho thấy ông đã gây cho ma quỷ một nỗi khổ tâm nhất. Đó là nỗi khổ bị thương hại bởi những kẻ có thể chết được như chúng ta, thấp kém hơn hắn rất nhiều. Giải pháp mà Fafini đề nghị, vì thế, không có căn bản chút nào. Nó được xây dựng trên một quan niệm sai lầm về bản tính thiên thần. Cũng như ông đã quan niệm sai lầm từ căn bản về bản tính Thiên Chúa khi cho rằng bản tính đó có thể đau khổ được. Cũng như ông đã quan niệm sai lầm từ căn bản về bản tính thiên thần, nên cũng sai lầm về bản tính ma quỷ. Vì ông giả thiết, bản tính đó giống như bản tính loài người, là bị lệ thuộc vào sự thay đổi và sự khác nhau trong những quyết định và lựa chọn của mình.
Sự khôi phục vào thời cuối cùng của những kẻ bị trầm luân là một vấn đề thường được bàn cãi sôi nổi vào thời đại chúng ta. Trong đó, hầu hết các thần học gia tin lành đều chủ trương thời gian trừng phạt ở hỏa ngục có giới hạn. Để kết thúc vấn đề này, chúng tôi xin trưng dẫn một trang sách rất đúng đắn của Jean Guiton mới xuất bản đây. Ông viết:
"Cái ý niệm soi sáng và làm nền tảng cho niềm tin Kitô giáo về sự vĩnh cửu của hỏa ngục, đó là sự thất bại của kẻ gian ác, phải là thất bại toàn diện. Ở đây, tôi gọi là gian ác kẻ nào chọn lựa sự ác vì đó là sự ác. Một cách sáng suốt, tự do và kiên trì với chọn lựa đó cho tới cùng. Mà mọi sự xấu hổ và đau khổ dù lớn đến đâu, nếu có tính thời gian thì sẽ có lúc phải tiêu tan đi. Nếu kẻ gian ác không bị tồn tại vĩnh cửu trong điều ác mà hắn đã chọn lựa, thì chính hắn là kẻ chiến thắng thật sự. Nếu thế thì cuối cùng hắn sẽ có quyền nói với Thiên Chúa: Ngài thấy đó, tôi đã hoàn thành một việc khó. Chính tôi là kẻ can đảm nhất, kiên nhẫn nhất. Sự cao cả và thi vị của đau khổ là chính tôi. Chỉ một mình tôi thôi là người đã giới thiệu, trình bày sự cao cả và thi vị đó trong suốt cuộc thương khó lâu dài của tôi. Là người không phải chỉ đau khổ có một ngày. Thực ra, tôi có lý do khi chọn điều ác là điều đã đem lại cho tôi biết bao giây phút vô tận. Chính tôi là người khéo léo nhất. Chính tôi là người cao cả nhất. Sự đền tội của tôi đã chấm dứt. Vì thế, tôi sẽ có lý do cho đến đời đời. Và trước mặt Ngài, ai có thể sánh được với chúng tôi?
Trong chương cuối cùng, chúng ta hãy nghiên cứu sơ lược về tính tình của ma quỷ và thử đưa ra một cái nhìn tổng quát. Thế nào thì thế, về tâm lý của Satan.
Ghi chú:
Những trang dành cho Leon Bloy ở trên đã gây phản kháng mạnh mẽ nơi các ông văn De Meer, De Wagenren, hiện là linh mục Dom Pierre Mathieu và ông Bisson, một họa sĩ vẽ tranh tôn giáo được ưa chuộng. Cả hai ông đều nhờ Leon Bloy mà trở lại Kitô giáo. Họ cho rằng những đoạn văn bị kết án của Leon Bloy đã bị ông O. Babiel chú giải một cách sai lạc trong cuốn sách mà chúng tôi đã trưng dẫn. Thật vậy, theo một nguồn tin có thẩm quyền cấp cao ở Roma, thì các tác phẩm của Leon Bloy đã bị đưa ra trước tòa án của tòa thánh. Và Đức Hồng Y Pilate cho biết chúng không bị kết án vì lý do ông ta nói với tư cách thi sĩ. Cuốn sách của Papini về ma quỷ không bị kết án cũng vì lý do đó. Vậy chúng ta cũng đừng nên nghiêm khắc hơn tòa thánh.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị